Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Phước Châu, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm Quý Tỵ. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Phước Châu niệm Phật một ngày, gieo trồng chánh nhân tịnh độ. Trước khi đi vào buổi pháp thoại hôm nay, con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Và câu chuyện này được xảy ra vào thời Đức Phật còn tại thế. Một thời Đức Thế Tôn của chúng ta ngày an ngự tại thành Xá Vệ, tịnh Xá Kỳ Viên, vườn của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Lúc bấy giờ ở trong thành Xá Vệ có một gia đình thương gia nọ giàu có vô cùng. Gia đình này chỉ có một người con gái duy nhất, và cô gái này rất đẹp quý vị. Có một hôm, cô gái này đang đứng trên lầu cao nhìn xuống dưới, và khi nhìn qua cửa sổ thấy ở dưới đường rất đông người nhộn nhịp tấp nập đi theo sau một đoàn người, thì được biết rằng có một người, người này chính là tên cướp của giết người không gớm tay, và trên đường giải đi đến nơi pháp trường xử trảm. Trên đường đi đó, tên tướng cướp này có hàm râu quai nón nè, dáng người rất là bảnh bao, nhưng lại mang dòng máu giang hồ tứ hải trộm cướp giết người, cho nên bị kết án tử hình. Và trên đường đi thì đã cô gái này đứng trên lầu cao nhìn xuống, thấy tên tướng cướp đó, tự nhiên tiếng sét ái tình xẹt ngang sau. Cô vừa nhìn thấy tên cướp thì cô bỗng dưng đem lòng thương. Tể từ ngày hôm đó thì mấy ngày liền cô bỏ ăn bỏ ngủ và đòi cha mẹ của mình làm thế nào để cứu tên cướp đó thoát khỏi tội chết và cưới về làm chồng cho cô. Cha mẹ của cô chính là ông bà thương gia này, không biết nói làm sao. Thiếu gì người, con gái mình đẹp đẽ chứ đâu phải xấu xí gì đâu, lại là gia đình giàu có mà tại sao nó không ưng ai, nó không chịu ai mà nó lại chịu cái tên cướp mà lại là kẻ tử tội nữa. Nhưng mà cô này bảo rằng nếu cha mẹ không cứu được anh ta về cho làm chồng của con thì con nhảy lầu tự tử. Ngạc ghê chưa quý vị. Lúc đó hai ông bà thương gia này mới đút lót một số tiền rất lớn cho người cai ngục, và đến ngày đưa tên cướp ra pháp trường xử trảm thì lại thế cái kẻ tử tội khác, rồi đưa cái tên cướp đó đến nhà của thương gia. Thương gia mới nói bây giờ con đòi, cha đã bỏ không biết bao nhiêu tiền bạc ra chuộc mạng cái tên tội tội này. Con đòi thiếu gì người, con không chịu lấy mà con đòi lấy cái tên cướp như thế này. Nhưng mà cha mẹ cũng thương con và chiều con. Ông bà thương gia này sợ rằng tên cướp bước ra ngoài thì lộ diện, cho nên tối ngày ở trong nhà và gả con gái của mình cho, giống như là chuột xa hổ nếp vậy đó quý vị. Một người sắp sửa kết án tử hình, gần chờ đến ngày ra pháp trường xử trảm, mà giờ đây có người cứu mạng mình, mà bây giờ lại còn làm rể của một phú hộ, một thương gia nữa. Anh ta tưởng chừng như là mình trải qua một cơn ác mộng vậy đó. Nhưng mà cái dòng máu tứ hải giang hồ nơi anh ta vẫn còn. Sống bên cạnh vợ đẹp và một gia đình giàu có, ăn ngon, mặc đẹp, có kẻ hầu người hạ, anh ta chưa vừa lòng nữa quý vị. Anh ta nghĩ rằng tại sao mình phải giam chân ở đây, chẳng lẽ mình giam chân ở đây cả đời sao? Ông thương gia này không có cho chàng rể bước ra ngoài, sợ bị lộ, cho nên cứ giấu nhẹm ở trong nhà. Ăn thì có kẻ hầu người hạ, làm tất cả việc gì cũng có người phục vụ cung cấp chu đáo. Vậy mà dòng máu giang hồ của anh ta đã xúi dục, và anh ta nghĩ ra một cái mưu kế. Thỏ thẻ nói với cô vợ của mình, anh ta bảo rằng: này em, lúc mà tôi bị bắt, tôi có khấn nguyện thần linh ở tại cái vực sâu, và tôi nguyện rằng nếu tôi thoát nạn kỳ này, tôi sẽ đem lễ vật đến để tạ lễ thần linh. Giờ đây được gia đình em cứu nạn cho tôi, và tôi được bình an vô sự, tôi nhớ ơn thần linh, cho nên ngày mai này vợ chồng mình đến cái vực sâu đó để tạ lễ cho thần linh. Cô vợ nghe chồng nói như vậy cũng tin chắc vào những lời nói của người chồng. Sáng hôm sau thì anh ta mới bảo với cô vợ như thế này: mình tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đẹp nha, và đeo trang sức thiệt nhiều, đem phẩm vật thiệt nhiều để đến nơi vực sâu đó tạ lễ thần linh. Cô này cũng nghe y hệt như vậy, tắm rửa xong mặc đồ rất đẹp và đeo vàng dòng trang sức đầy hết. Trên đường đi bắt đầu anh ta trở mặt, ở nhà thì nói cái gì anh ta cũng chiều ý hết, nhưng mà trên đường đi cô này hỏi cái gì thì anh ta gắt gỏng nạt nộ. Cô này cũng là một người rất thông minh, thấy sự thay đổi thái độ của chồng mình, cô ta nghi ngờ rồi. Đến nơi ngọn núi nọ thì anh ta bảo rằng dừng chân lại, trên ngọn núi này có một cái vực sâu, nơi đây có các vị thần linh, và tôi đã khấn nguyện với các vị thần linh nơi đây, cho nên những người đầy tớ ở dưới chân núi hết không được đi theo, chỉ một mình anh ta với cô vợ đi lên rảnh đem phẩm vật lên trên núi ngay cái vực sâu đó để tạ lễ thần linh. Lên tới nơi rồi, anh ta quay lại bảo cô vợ của mình lột hết đồ nữ trang, lột ra hết vàng vòng gì á, đem lấy ra bỏ vào bao, bỏ vào bị đưa cho anh ta. Và anh ta bảo rằng phải nhảy xuống cái vực sâu tự tử chết đi, tôi không thể nào sống bị giam cầm ở trong một căn nhà dù là cái lồng son đi nữa, nhưng mà con chim nó không có thích ở trong lồng son đâu, nó muốn tự do tự tại. Tôi là cái dân tứ xứ giang hồ mà, bây giờ giam nhốt tôi ở lại một chỗ tôi không chịu nổi rồi, giam nhốt tôi cả đời như vậy tôi không thể nào sống nổi. Đem hết vàng bạc ra đây xong rồi nhảy xuống cái vực sâu đó tự tử. Cô này cổ khôn lắm, cổ mới nói: không sao, nếu mà em có chết dưới tay của mình thì em cũng vui nữa, nhưng mà trước khi chết để lưu lại cái kỷ niệm đẹp này, mình cho em nhiễu quanh ba vòng lại mình ba lại đi. Ông này nói: không sao, muốn lại cứ lại à. Ông đứng đó để cho cô vợ nhiễu quanh ba vòng. Khi cô vợ này cúi mình xuống lại thì cổ đợi cho chồng bất cẩn không có phòng hồ, hờ cổ mí tiện tay xô thật mạnh cho người chồng té xuống vực sâu chết. Cổ mí mắc cỡ xấu hổ không dám trở về nhà, bởi vì thiếu gì người, mình là con nhà giàu mà lại đẹp đẽ đâu phải xấu xí, mà tại sao lại ưng nhầm một cái tên cướp là kẻ tử tội để dòng máu giang hồ của nó dai dẳng, khiến cho nó làm cho mình đau khổ, nó muốn giết hại bản thân mình, lấy tiền của mình. Cổ xấu hổ với cha mẹ mình, không muốn trở về nhà nữa quý vị. Bắt đầu cổ bỏ đi luôn, từ trên núi cổ bọc đường khác cổ đi luôn. Đi xuống chân núi phía bên kia thì cổ mới thấy đám người ni kiền tử là phái tu khổ hạnh lõa thể. Cổ mới gia nhập vào đó tu. Được những người trong phái ni kiền tử này dạy cho cô cả trăm cả ngàn những lời luận biện rất là khéo léo, rất là giỏi, rất là hay. Cô học trong vòng một thời gian không bao lâu thì cô đã trở thành một nhà luận biện rất giỏi, ngụy biện rất hay quý vị ạ. À, không ai có thể đấu thắng cô cả. Lúc bấy giờ cô mới đi thách thức khắp tất cả các nơi trong nước Cô Sa La này và ở tại thành Xá Vệ. Cô đã dựng cột trụ lên và thách thức ai luận biện mà thắng được cô thì cái gì cô cũng chịu hết, muốn cái gì cô cũng chịu hết. Nhưng người nào tham dự thi đấu với cô thì cũng phải thua thất bại hết, bởi vì không ai luận biện bằng cô. Có một hôm khi cô đã đắp cái mô đất, dựng một cái cây cột trụ lên với lời thách đố ai dám luận biện cùng mình, thì tôn giả Xá Lợi Phất trên bước đường du hóa, ngài bảo một đứa bé nhổ cột trụ đó quăng xuống đất. Cô thấy cột trụ ngã lăn xuống đất là cô biết có người chịu thi đấu với mình. Cô mới tuyên bố ai nhổ cột trụ này có thể ra thi đấu với cô hay không. Tôn giả Xá Lợi Phất từ tốn bước ra, và tôn giả bảo rằng cô muốn hỏi gì cô cứ hỏi đi, cho cô hỏi trước đó. Cô này hỏi cả ngàn câu, từ sáng đến chiều cô hỏi câu nào ngài Xá Lợi Phất trả lời câu đó rất là mạch lạc, rất là rõ ràng, rất là suôn sẻ. Mà từ sáng đến chiều cô hỏi trên cả ngàn câu ngài đều trả lời mạch lạc hết. Cô này mệt lả rồi. Ngài Xá Lợi Phất quay lại nói, từ sáng đến giờ cô hỏi tôi quá nhiều, bây giờ tôi chỉ hỏi cô một câu thôi. Một là cái gì? Nghe xong cổ xanh mặt liền quý vị. Một nhà luận biện rất giỏi ở tại thành Xá Vệ, nói chung ở tại nước Cô Sa La thời bấy giờ, không ai luận biện bằng cô. Vậy mà bây giờ trước một câu hỏi của tôn giả Xá Lợi Phất, một là cái gì, cổ không trả lời được. Cổ câm, cổ nín không nói được một lời và quỳ mọp xuống thưa rằng: Kính bạch Sa Môn, xin ngài chỉ dạy cho con được biết một là cái gì. Tôn giả Xá Lợi Phất mỉm cười và trả lời rằng: Niết bàn là tối thượng, tức là niết bàn là số một. Đâu quý vị ngẫm lại câu trả lời của ngài Xá Lợi Phất: Niết bàn là tối thượng, niết bàn là số một. Niết bàn là gì? Là tịch tịnh, là vắng lặng, là sự giải thoát. Ai đạt được sự tịch tịnh, sự vắng lặng, sự giải thoát thì người đó mới biết rằng niết bàn là số một, là tối thượng. Ngài lại trả lời tiếp đây: Thế Tôn là tối thượng, tức là Thế Tôn là số một đó. Vì trong tất cả loài người, Thế Tôn là bậc tôn quý, đầy đủ phước đức, đầy đủ trí tuệ, không ai bằng Thế Tôn. Cho nên nói Thế Tôn là tối thượng, là duy nhất, là số một. Vừa nói xong cổ quỳ xuống, cổ nói: Xin đảnh lễ Thế Tôn. Tôn giả Xá Lợi Phất mới tiếp đây: Tứ Diệu Đế là chân lý tối thượng, là số một. Bởi vì đây là lẽ thật, dù cho Phật ra đời nói hay không có Phật ra đời nói đi nữa thì chân lý này không ai có thể phủ nhận được. Cho nên nói Tứ Diệu Đế là chân lý tối thượng, là số một. Nghe xong cổ sụp xuống, cổ lại tiếp. Tôn giả Xá Lợi Phất lại bảo rằng: Sự hòa hợp của tăng đoàn là tối thượng, là số một. Cổ quỳ xuống, cổ sụp lại. Và ngài cứ tiếp tục nói từ cái số một như vậy. Nhẫn là sức mạnh tối thượng, cổ lại số một lại. Cổ lại riết xong rồi cổ nói: Xin quy y Thế Tôn, xin quy y giáo pháp của Thế Tôn và xin quy y tăng đoàn của Thế Tôn, xin làm một người nữ tu sĩ. Và tôn giả Xá Lợi Phất đã hướng dẫn độ cho cô này đi đến tịnh Xá Ni xuất gia tu quý vị. Chẳng bao lâu thì cô ta đã bước lên địa vị thánh quả A-la-hớn. Do đó các vị tỳ kheo mới bàn tán kể nhau nghe về chuyện một ni cô tu theo phái Ni Kiền Tử, khi còn là con gái của một thương gia ở thành Xá Vệ này, đã chuyển bại thành thắng, cũng như đã theo lẽ là bị chồng giết mà bây giờ giết lại chồng, tức là chuyển bại thành thắng. Do đó mà Đức Phật mới ban bố cho lời dạy, Ngài bảo rằng dầu tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân giặc, chẳng bằng chiến thắng mình là chiến thắng tối thượng. Và lời dạy của Đức Thế Tôn đã được ghi vào trong kinh Pháp Cú số 103. Và khi đề cập đến vấn đề, cô ta hỏi Ngài Xá Lợi Phất trên ngàn câu, mà Ngài Xá Lợi Phất chỉ hỏi có một câu, một là cái gì cô ta nín không trả lời được. Thì Đức Phật nương nơi đây mà Ngài ban bố cho lời dạy, Ngài bảo rằng dầu nói ngàn câu kệ mà không có lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được an lạc. Và lời dạy này của Đức Thế Tôn được ghi vào kinh Pháp Cú số 102. Và hai câu Pháp Cú này đã được Đức Phật nói ra trong trường hợp người nữ con gái của thương gia mà câu chuyện con vừa kể. Quả thật lời Đức Thế Tôn nói không sai, dầu ở bãi chiến trường chúng ta thắng hàng ngàn quân giặc, nhưng không bằng chiến thắng chính mình, phải không quý vị? Vì chiến thắng chính mình mới là chiến thắng tối thượng nhất. Câu số 104 trong kinh Pháp Cú tiếp theo đó, Đức Phật bảo rằng tự thắng còn vẻ vang hơn chiến thắng kẻ khác. Muốn được chiến thắng mình phải tiết chế lòng tham. Đức Phật dạy cái phương cách muốn chiến thắng mình, chúng ta cần phải tiết chế lòng tham, vì tự chiến thắng mình là một chiến công vẻ vang oanh liệt nhất. Có biết bao nhiêu người ở giữa bãi chiến trường thắng hàng ngàn ngàn quân giặc, nhưng thắng giặc bên ngoài Đức Phật bảo rằng dễ, không có khó. Thắng giặc ở trong tâm mình mới là khó. Quý vị xét lại điều này đúng hay không? Thắng được những tên giặc trong tâm mình mới quả thật là có. Và hôm nay con xin mạn phép thưa rằng toàn thể quý Phật tử hiện diện ngồi trong đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Phước Châu đây chính là những người chiến thắng mình rồi đối với vị. Vì sao vậy? Vì sao con mạn phép nói như thế? Là bởi vì quý vị đã chiến thắng bản thân mình. Giờ này mình ở nhà có thể nằm trên võng, nằm ở trên cái salon, bật cái tivi lên coi phim, phải không quý vị? Hoặc là giờ này mình ở nhà mình giữ cháu, mình ở nhà mình muốn làm bất cứ cái gì mình làm. Nhưng quý vị đã chiến thắng chính mình với những sự tham muốn đối với ngũ trần dục lạc, quý vị đã chiến thắng được nó. Cho nên khắc phục bản thân mình, đến chùa ngồi ở đây 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ để nghe Pháp, để niệm Phật. Nếu quý vị không chiến thắng chính mình thì quý vị không bao giờ làm được. Vì vậy xin kính tặng toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi đây bằng một tràng pháo tay thay cho lời tán thán đó, vì quý vị là những người chiến thắng chính mình. Và đề tài mà con xin mạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử hôm nay đó là chiến thắng chính mình. Đức Phật dạy không sai quý vị. Một vị tướng quân ở giữa trận địa mạnh mẽ, anh dũng, chiến thắng hàng ngàn quân giặc, nhưng đó là chuyện dễ thôi. Quan trọng ở chỗ có chiến thắng được bản thân mình hay không, chiến thắng được lòng mình hay không. điều đó mới thật là khó. Có một vị tướng quân nọ, vị tướng quân này mỗi lần ra trận, giặc vừa thấy là khiếp vía quy hàng rồi, chạy ngời ngời hết, trăm trận trăm thắng. Vị tướng quân này có một cái chén cổ rất là quý, mỗi lần ra trận xong trở về là phải lấy cái chén cổ ra nhìn ngắm mân mê nó một lúc rồi mới đem cất. Sau cuộc chiến trở về, dù là chiến thắng vẻ vang nhưng niềm vui đó không bằng niềm vui lấy cái chén cổ ra xem. Vị tướng quân mới cầm cái chén cổ nhìn qua nhìn lại rồi cười tấm ta tấm tét. Bỗng dưng cái chén nó bị trượt tay, sảy tay, rơi xuống. Vừa lúc rơi xuống thì vị tướng quân này hoảng hốt và vội vàng chụp lấy cái chén cổ và bảo rằng: may quá, hú hồn hú vía luôn. Vừa nói xong thì vị này chợt nghĩ, chợt tỉnh. Tại sao mình là một vị tướng quân giữa bãi chiến trường, xem cái chết giống như trò chơi vậy đó, không sợ một thứ gì, mà hôm nay lại trở thành một kẻ yếu đuối? Sở dĩ mình trở thành một kẻ yếu đuối, hoảng hốt, sợ hãi là bởi vì lòng tham chấp cái chén cổ đó. Cầm cái chén cổ trong tay, vị tướng quân đó mạnh mẽ đập bể liền một cái rớp. Rồi kể từ đây không còn hoảng hốt, không còn sợ hãi, không còn trở thành một kẻ yếu đuối nhu nhược nữa, cũng chỉ vì lòng tham ái chấp trước. Trong chúng ta thấy rõ ràng, có bao giờ chúng ta chiến thắng được lòng mình chưa quý vị? Trong cuộc đời của mình chiến thắng được chính mình bao nhiêu lần? Thí dụ như quý vị ý thức giác ngộ được sanh tử vô thường, sống ngày nay, biết ngày nay, không biết ngày mai mình còn hay không nha. Đi đến chùa nghe pháp với tinh thần giác ngộ, quý vị muốn tu, tu gấp, tu mau, tu một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên chia thời khóa ra 3-4 giờ khuya là phải dậy, dậy thật sớm để niệm Phật, để chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi về. Lên thời khóa thì hay lắm, viết đầy bảng, dán đầy chỗ hết, để 2-3 cái đồng hồ dặn sẵn nha, kém 15-4 giờ hay là kém 15-3 giờ, dặn sẵn 2-3 cái đồng hồ để vậy đó. Có người để ngay cái lỗ tai, có người để trên đầu nằm của mình 2-3 cái đồng hồ. Đến khi đồng hồ đúng giờ nó báo thức, nó reo lên bắt đầu chụp cái tay tắt. Cái đồng hồ kia vừa reo lên thì cũng chụp cái tay tắt. 3-4 cái đồng hồ reo lên báo thức thì cũng chụp tắt rồi bắt đầu ngủ tiếp nữa. Nếu lúc này quý vị không chiến thắng chính mình thì để cho cái tên giặc lười biếng giải đãi nó thắng mình thua nó. Có không? Có không? Có cái này không? Đúng quá mà. Không phải quý vị ở nhà mà tụi con ở chùa cũng vậy nữa đó. Có nhiều cô mới xuất gia vào chùa sợ mình ngủ quên, nghe tiếng kẽn lớn vậy đó, nhưng mà cũng còn sợ, dặn hai cái đồng hồ để hai bên cái lỗ tai. Đến giờ báo thức đồng hồ reo lên bắt đầu chụp cái này tắt, bên kia reo lên chụp tắt, tắt xong rồi ngủ tiếp nữa. Huynh đệ bước vào khiều nói tới giờ rồi đi công phu, mở mắt ra nói đi trước đi chút xíu cho tôi, cho tôi nướng thêm miếng nữa. Mà nướng riết khét ngạt luôn quý vị à. Nướng qua nướng lại thì huynh đệ của mình đã xong một thời công phu, còn mình cứ nướng mãi cho nên nó khét luôn. Một thời công phu mà huynh đệ mình lên tu tập, còn mình thì giờ đó là mình nằm dài mình ngủ, bởi vì mình không chiến thắng được chính mình đó. Rồi có những người Phật tử tại gia đi đến chùa nha, khắc phục dữ lắm đó. Con thấy hoài bên quý ông ở đây, nói trước bên quý ông đừng, quý ông quan hỷ cho con nha. Bên quý ông ngồi một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ. Có kỳ đó ở chùa Hưng Thiền con giảng một thời pháp, vì quá say sưa pháp cho nên con giảng luôn 2 tiếng đồng hồ. Mới vừa xong hồi hướng bước ra thì thấy có một chú Phật tử ngồi nói với người bạn đồng tu với mình: trời ơi, hồi nãy giờ hả, tôi muốn kéo một hơi, tức là hút điếu thuốc đó nha, tôi muốn kéo một hơi hết sức, nó ngáp hoài luôn, nó làm tôi chịu không nổi. Tôi muốn kéo một hơi hết sức, mà cái bà gì bà nói dai hết cỡ luôn. Bà làm luôn 2 tiếng đồng hồ luôn, cho nên tôi ngồi tôi ngáp hoài, tôi chịu không có nổi, nó bứt rứt khó chịu. Do vậy tôi đứng dậy tôi đi ra, tôi kéo một hơi khỏe vô cùng. Người này không chiến thắng được chính mình rồi. Bởi để cho cái tên giặc là nghiện đó, nghiện hút đó, nó phá hoại mình, đang lúc nghe pháp thanh tịnh đây mà chịu không nổi, bởi vì cái cơn nghiện nó lên. Giờ này mà kéo một hơi cái là không có gì mà sướng bằng. Mà tại vì cái bà này bà nói dai quá, cho nên không thể nào chờ đợi bà thêm 1 phút 1 giây nữa, đứng dậy đi ra ngoài đốt điếu thuốc, kéo một dài hơi khỏe, hết sức là khỏe vậy. Có những khi chúng ta không chiến thắng được chính mình bởi những việc nhỏ nhoi như vậy đó quý vị. Trước hết con kính khuyên toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy. Muốn được chiến thắng mình thì chúng ta phải tiết chế lòng tham, hay nói một cách khác là chúng ta cần phải chiến thắng được cái tên giặc tham. Giặc này là giặc tham nha. Nếu để cho tên giặc tham này nó vào nhà của mình, nó quấy phá mình, nó cướp hết thánh tài công đức vô lậu của mình đó quý vị. Hãy chiến thắng cái tên giặc tham, là tên giặc khó có thể hàng phục nó lắm. Có một vị tăng trẻ người Tây Tạng vào thế kỷ thứ 11, vị tăng này có một hôm được gia đình Phật tử mời đến tại tư gia để thiết trai cúng dường. Trong lúc ngồi chờ đợi, gia chủ đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa trai tạng cúng dường cho thầy. Thì thầy ngồi ở trên chờ hoài, cái bụng thì nó kêu rõ rại, bắt đầu nó đói rồi nha. Nó kêu nó làm khó chịu, xót ruột quá. Thầy ngồi chờ thì những người trong gia đình đó, những người Phật tử, họ nhóm đến họ phía sau lo sắp dọn đồ ăn. Thấy ở trên bàn đó quý vị, có một dĩa bánh. Thầy tăng trẻ này mới hò tay vào trong dĩa bánh mới vừa chụp cái bánh, bắt đầu thầy tỉnh liền nha, làm chủ lấy mình, chiến thắng mình. Thầy mới la lên, bớ người ta ăn trộm. Ở trong nhà nghe tiếng kêu của thầy như vậy, người ta chạy ra. Ông chủ nhà mới cầm cái cây, ông mới nói ăn trộm đâu. Thầy nói nó nè, nó định trộm mấy cái bánh bỏ vào miệng. Cả gia đình của người ta đồng cười lên, nói hồi thầy nói giỡn chơi. Thầy nói thiệt, tôi chính là kẻ trộm đó. Bởi vì nó vừa xúi tôi, cái tên giặc tham này nó xúi tôi lấy bánh bỏ miệng ăn cho đỡ đói đi. Nhưng mà lúc đó thầy chiến thắng chính bản thân mình, cho nên thầy la lên bớ người ta ăn trộm. Mình dám làm vậy không quý vị? Dám không? Không dám. Dù có đi nữa cũng phải giấu nhẹm, sợ người ta biết nha. Ăn thì cũng phải kín đáo, bỏ vô miệng rồi lấy tay, hoặc là ngoảnh mặt chỗ khác là che là giấu rồi. Nhưng mà thầy đã chiến thắng bản thân mình. Đây là một việc làm quý vô cùng mà không phải ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Thầy chiến thắng được lòng tham của mình và tuyên bố trước mọi người, tôi là kẻ trộm đó chứ không ai. Bởi vì tôi vừa khởi lên cái tâm tên giặc tham này, tham ăn nữa nha, nó xúi tôi lấy bánh bỏ miệng ăn đi. Nhưng mà làm chủ lấy mình liền, thầy la lên bớ người ta ăn trộm. Cả gia đình đó chẳng những không khinh khi thầy mà còn quý trọng tôn kính vô cùng. Bởi vì thầy là một người tu sống rất chân thật. Quý vị xét lại coi phải đúng như vậy không? Có lần khác cũng vì tăng người Tây Tạng này đi chung với các trưởng lão Lạt Ma, đi vào trong một làng nọ. Cả làng này họ phát tâm thỉnh cầu 500 vị trưởng lão Lạt Ma và các vị tăng trẻ đó đến nơi làng đó, họ thiết trai cúng dường quý vị. Ngày đó có thể nói là một buổi cúng dường trai tăng rất là long trọng. Những người Phật tử này họ mới tuần tự dọn những cái giải bằng dài thỉnh cầu các vị trưởng lão Lạt Ma và các vị tăng trẻ ngồi theo hàng theo thứ lớp hết. Người lớn thì ngồi trước, Người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau, theo thứ tự đúng pháp mà ngồi. Bởi vì trong Phật Pháp, hễ người thọ giới trước thì ngồi trước, không phân biệt tuổi tác, mà chỉ quý trọng ở cái tuổi đạo, tức là cái đạo đức tu hành. Lúc đó các vị trưởng lão Lạt Ma cũng như những vị tăng trẻ theo thứ lớp mà ngồi, biết cái chỗ ngồi của mình hết, tuần tự theo thứ lớp mà ngồi. Phật tử họ mới rót sữa vào ly để cúng dường cho các vị trưởng lão Lạt Ma và các vị tăng trẻ này. Mà 500 vị từ trên xuống dưới cứ họ chăm chăm sữa vô họ cúng dường. Nhìn thấy ở xa xa, nhìn thấy cái vị tăng này nè nha, vị tăng này có tên gọi là Pen. Vừa nhìn thấy các vị Phật tử đi chăm sữa mà cái bình sữa quá ít, chắc tới mình hết rồi, không còn gì nữa hết. Mới vừa khởi lên cái tâm, trời ơi có nhiều sữa mà đi chăm như vậy, tới mình sạch hết còn gì đâu mà uống. Vừa nghĩ như vậy là thầy đã làm chủ lấy mình liền và chiến thắng mình liền. Thầy bảo rằng bớn người ta có một tên tham lam. Ai cũng nhìn thầy, ai là kẻ tham lam. Họ lúc trước thì tham ăn, bây giờ tham uống. Với lòng đầy cung kính, chúng ta hãy học gương hạnh của vị tăng này. Tuy tuổi đời của thầy còn quá trẻ, nhưng mà thầy đã mạnh dạn chiến thắng bản thân mình, làm chủ lấy mình trước lòng tham. Còn mình gặp cái cảnh nào, gặp cái vật nào mà nó vừa ý thì cái ông sáo lèo ảnh xúi mình liền nha. Lấy đi, không có ai hết, lấy đi, không có người nào thấy đâu. Rồi bắt đầu lấy bỏ túi liền. Có bao giờ chúng ta ngay lúc này mình dừng lại, vừa cái tay vừa chụp lấy vật mà mình vừa ý hài lòng đó, mình dừng lại liền không quý vị? Nếu người nào dừng được ngay giây phút đó là người đó chiến thắng chính mình đó. Chẳng những vị tăng này chiến thắng chính mình mà còn trước đại chúng phát lồ sám hối, nhận rõ những tên giặc ở trong tâm của mình, nhận rõ hình tướng của nó và tuyên bố trước đại chúng những tội trạng của mình. Tuy nó chưa biểu hiện qua hành động, chỉ nhen nhúm trong tâm thôi, mà thầy đã cảnh tỉnh làm chủ chiến thắng được bản thân mình, để rồi đối trước đại chúng bộc bạch hết những cái xấu dở của chính mình. Chúng ta khó làm chuyện này lắm. Cái xấu của mình thì mình che, mình giấu, mình đậy, mình lấp. Còn cái xấu của người ta thì mình phanh phui ra. Mình muốn cho tất cả làng xóm, từ đầu trên đến xóm dưới, ai cũng biết hết. Cho nên tối ngày chúng ta cứ mang những cái xấu dở của người ta đem về phần mình, giống như đem rác ở bên ngoài đổ vô nhà mình vậy đó quý vị à. Hàng Phật tử chúng ta dù là ở tại gia, quý vị hãy thực hiện theo lời Phật dạy, chiến thắng chính mình, chiến thắng những tên giặc tham. Đừng để những tên giặc tham này nó len lỏi vào nhà mình, nó cướp đi thánh tài vô lậu của mình. Và chúng ta cần phải chiến thắng với giặc sân. Đối với những hoàn cảnh trái ý không vừa lòng thì cái tên giặc sân hận này nó xuất hiện đó. Phải chiến thắng cái tên giặc sân này. Ta có thể nhẫn được trước những lời khen, nhưng mà không thể nào nhẫn được trước những lời chỉ trích chê bai, trước một hoàn cảnh trái ý không vừa lòng mà gọi là nghịch cảnh. Ở đây quý Phật tử muốn chiến thắng lòng sân giận thì ở chỗ nào quý vị cũng nên nhớ rằng nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận, nhịn đi quý vị, thì bao nhiêu quan gia trái chủ đều dứt hết. Một chữ nhẫn thôi, nhưng mà sức mạnh của người tu gọi là sức mạnh tối thượng đó. Nếu ai hỏi chúng ta kẻ nào mạnh nhất trên đời, quý vị cứ mạnh dạn trả lời rằng người mạnh nhất đó là người có cái tâm nhẫn nại. Người đó được gọi là người mạnh nhất. Thế mà người đời họ lại hiểu lầm. Họ bảo rằng nhẫn thì phải bị nhục. Con xin thưa khẳng định một câu với toàn thể quý Phật tử: nhẫn nhưng không bị nhục. Chẳng những như vậy mà nhẫn lại là tối thượng, là trên hết. trong kinh Di Giáo cũng như trong một số kinh điển, Đức Phật đã từng dạy hàng đệ tử của mình như thế này. Ngài bảo rằng Như Lai không dạy các con phải khổ hạnh ngủ ngồi, phải khổ hạnh hành hạ xác thân của mình, bỏ đói nó không cho nó ăn, không cho nó ngủ, mà gọi là khổ hạnh tối thượng. Như Lai không dạy lối tu khổ hạnh đó bao giờ. Như Lai chỉ dạy các con một lối tu khổ hạnh được gọi là tối thượng đây. Khi nghe một lời nói trái tai, khi thấy một việc làm chướng mắt mà các con nhịn được, nhẫn được, đó chính là khổ hạnh tối thượng. Quý Phật tử muốn tu một lối tu khổ hạnh tối thượng trên hết không gì bằng, gọi là đệ nhất khổ hạnh. Không phải ngủ ngồi, không phải ăn muối ớt, không phải ăn muối xả, không phải đi chân không, đông phải lăn mình trên đất, lấy bùn, lấy những thứ dơ bẩn trét lên người mình mà gọi là khổ hạnh tối thượng. Cái đó là khổ hạnh hạng bét quý vị à. Khổ hạnh tối thượng đây chính là khi nghe một lời nói trái tai, khi thấy một việc làm chướng mắt mà quý vị nhẫn được đó, cái đó mới gọi là khổ hạnh tối thượng. Nhưng mà khổ lắm nha, cái hạnh này khó lắm, hạnh này khó tu lắm, cái hạnh này khổ lắm, cho nên mới gọi là khổ hạnh nghe quý vị. Mà mình làm được thì cái đó mới gọi là số một, là tối thượng, là đệ nhất đó. Có một vị Bà La Môn nọ, ông ta chuyên tu khổ hạnh, mà cái cách tu khổ hạnh của vị Bà La Môn này khó có ai khổ hạnh được. Hằng ngày ông Bà La Môn này nướng mình trên than hồng, nướng đến nỗi da thịt phỏng nứt nẻ hết quý vị. Mà ngày nào cũng vậy, thân xác của ông ta nhìn không còn là một con người nữa, nó bị nứt da ra, rồi nó bị phỏng, bị lở lét tùm lum. Vậy mà ông Bà La Môn này không có một lời than thở. Ông ta cam chịu sự khổ nơi thân như vậy và tự hành hạ mình. Một hôm ông đang nướng mình trên than hồng, lửa thì cháy, than lửa cháy hừng hực. Ông nướng mình trên đó, quý vị biết hôm da của ông bị nứt ra, bị nứt ra, bị phỏng lở hết. Một người phụ nữ đi ngang qua nhìn thấy mới bảo rằng: đáng thiêu thì không thiêu, không đáng thiêu thì lại thiêu. Ông Bà La Môn đang nướng mình trên than hồng như vậy. Ông ta mới quay lại, ông ta mới mắng: đồ con lừa, cái nào gọi là đáng thiêu, cái nào mà gọi là không đáng thiêu. Người phụ nữ trả lời: đáng thiêu là hãy thiêu quỷ đi cái tâm sân giận trong lòng mình, cái đó là cái đáng thiêu đó. Còn cái thân này không có đáng thiêu, bởi vì thân này giống như một cái cỗ xe vậy đó. Nếu cái cỗ xe không đi thì người ta đánh cái con trâu là đánh qua lòng sân. Thì quý vị cũng như vậy đó. Mỗi khi mình đối duyên xúc cảnh, một quãng cảnh nào nó không vừa ý mình, bực lên cái tâm của mình vừa phừng lên một cái nghe quý vị, ngọn lửa sân nó vừa phừng lên, quý vị dập tắt xuống liền bằng câu Phật hiệu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, dập tắt liền đi. Bởi vì nếu giây phút này chúng ta không chiến thắng chính mình thì chính những cái tên giặc sân giận đó nó sẽ cướp đi hết tất cả những công đức lành mà mình tu tạo đó quý vị à. Hãy khéo léo, hãy cẩn thận làm chủ mình, chiến thắng mình bởi lòng sân giận. Những tên giặc này nó len lỏi, nó hay lắm. Nó ví như là những tên trộm vậy đó. Chỗ nào mình hơ hỏng một cái nha, chỉ cần sơ suất hơ hỏng bất cẩn là nó len lỏi, nó chui vào rồi. Có khi mình ngồi trong đạo tràng mà nó chui vào mình không hay nữa đó. Hãy chiến thắng chính mình, thắng những cái tên giặc sân hận này. Quý vị biết không, có biết bao nhiêu người thực tập công phu nhưng mà không chiến thắng làm chủ được lòng sân hận, để cho một đốm lửa sân hận thiêu hủy đi cả một khu rừng công đức đó quý vị à. Một cô Phật tử, cô này cũng phát tâm đi đến chùa, thấy đạo tràng chùa chật hẹp, mưa xuống một cái là lấy thao hứng chỗ này hứng chỗ nọ. Cô mới phát tâm thưa với vị sư trụ trì: cho con xin phát tâm cúng dường, bây giờ thầy xin phép để sửa lại cái chùa này đi, mở mang thêm đạo tràng, con xin cúng dường cái phần chi phí xây dựng đó. Vị sư trụ trì rất là hoan hỷ tiếp nhận cho sự cúng dường như pháp của người Phật tử này. Và cô này cổ hẹn ngài, cổ đem phẩm vật đến cúng dường, cũng như là đem số tiền xây dựng đến để đưa cho thầy, để thầy mở mang đạo tràng cho tín đồ Phật tử có nơi đến đạo tràng tu học. Thì điều đó rất tốt, phải không quý vị? Đây cũng là phương cách để chúng ta trang nghiêm tịnh độ, tạo cho mình cái phước báo. Đến ngày cô đem số tiền đến, thì vị sư trụ trì này không có ra đón nhận lễ phẩm cúng dường của cô, mà sai người khác ra nhận quý vị. Sai một người đệ tử mình ra nhận số tiền đó, cậu mới nói không, tôi gặp thầy trụ trì tôi đưa ngay thầy, chứ tôi không đưa ngay ai hết. Thầy mới nói thầy bận công việc quá, thôi trao giùm đi. Cổ không chịu, bắt buộc thầy phải ra. Thầy phải ra, thầy chứng minh thầy nhận. Lúc mà thầy chứng minh thầy nhận số tiền đó, thầy cổ tắt bạch xong rồi, thầy mới thỉnh ba tiếng chuông lên cho cổ lại Phật. Cổ mới bước đến, cổ mới hỏi, ủa thầy không nói gì hết hả thầy? Rồi vị thầy này mới hỏi, nói cái gì? Thầy có biết cái số tiền mà con đem đến con cúng dường cho thầy đó là con phải đổ mồ hôi sôi nước mắt cắt ca cắt kẽm mấy chục năm con mới có được. Con đem đến không lẽ một lời cảm ơn thầy không nói được sao thầy? Vị thầy này cổ giận lên, cổ nói vậy nghe quý vị. Vị thầy này mới hỏi vậy chứ, ủa bây giờ ai cảm ơn ai đây? Khi cô đem tiền cô đến cúng dường, đem lễ phẩm đến cúng dường, thì cô tắc bạch rằng xin thầy từ bi hứa khả nạp thọ lễ phẩm cúng dường của con, nhận số tiền này xây dựng đạo tràng để giúp con tạo phước. Cô nói vậy phải không? Thì bây giờ tôi nhận, tôi giúp cô làm phước giùm cho cô, vậy thì ai cảm ơn ai đây? Rồi cổ nghe xong rồi buồn phiền tiêu tan hết. Mới nãy mình nhóm lên một ngọn lửa là giận, sân lên mình đem tiền bạc mình cắt ca cắt kẽm dành dụm mấy chục năm trời, cười về già không dám ăn, không dám uống, không dám xài, không dám xài cho bản thân mình, đem đến cúng chùa mà ông thầy ông nhận số tiền đó rồi ông làm thinh không có nói một câu nào cảm ơn, bắt lỗi liền nha. Nhưng mà thầy cổ vừa khởi lên một ngọn lửa sân hận, bắt lỗi đỏ mặt rồi, thì thầy nói một câu cổ dịu giọng xuống liền và cổ sụp lại. Con xin thành cẩn kính tri ân lời khai thị của thầy, thầy đã giúp con làm phước, con cảm ơn thầy chứ không phải thầy cảm ơn con nha. Mong rằng quý Phật tử là những vị Phật tử thuần thành, mến đạo, hiểu đạo. Khi quý vị phát tâm làm tất cả những công đức làm gì, xây dựng chùa chiền, mở mang đạo tràng, cúng dường cho chư tăng ni để chư tăng ni an tâm tu học, hoặc là làm những việc bố thí từ thiện đi nữa, nhưng mà quý vị đừng mong rằng người ta biết ơn và đền ơn mình, mà mình nên biết rằng nhờ người đó làm giúp giùm mình, tạo phước giùm mình mang ơn người ta, chứ đừng nghĩ rằng người ta phải mang ơn họ ơn mình. Nếu chúng ta nghĩ như vậy, khi người ấy họ không mang ơn, họ không nhớ ơn, họ không đền ơn, thì mình sẽ phiền não. Mà mình phiền não thì phước đâu không thấy, mà thấy khổ rồi, thấy tội rồi. Khi phiền não lên là bắt đầu chỉ trích, chê bai, nói xấu, quỷ bán, đi chùa không tạo phước mà tạo tội, lỗ uổng lắm, phải không quý vị? Mong rằng quý Phật tử hãy chiến thắng bản thân mình, đừng để cho cái sự tự cao, ngã mạn, sân hận, tham muốn là những tên giặc, nó làm chủ, nó sai sử mình, khiến mình nô lệ nó. Trong kinh Pháp Cú có thí, trong kinh Pháp Cú thí dụ có kể lại câu chuyện khi Phật còn tại thế, có một người nọ. Người thanh niên này là một người chuyên gia điều khiển voi, tức là quản tượng. Ông ta tên là Maha Đề Nam. Người quản tượng này là một người điều phục roi voi rất là giỏi. Có một hôm nọ, ông ta gặp Đức Phật, và ông ta tự khen mình qua cái tài nghệ của mình điều phục roi voi rất là giỏi. Đức Phật hỏi khi ông điều phục con voi, ông điều phục bằng cách nào? Ông ta nêu lên ba cách điều phục voi. Cách thứ nhất là dùng cái móc sắt xỏ miệng nó lại. Móc miệng nó lại thì chỉ có lấy cái móc sắt móc miệng nó lại mới điều khiển nó dễ dàng. Cách thứ hai là bỏ đói, con voi nó đói rồi, mình nói cái gì nó cũng nghe hết, mình dạy cái gì dễ dàng dạy nó lắm. Rồi cách thứ ba là lấy roi quất vào người nó thật mạnh thì mới có thể huấn luyện nó theo ý của mình. Đó là ba cách điều phục voi. Ông ta mới hỏi Đức Phật, ông ta hỏi rằng: thưa Sa Môn Cù Đàm, vậy thì trong giáo pháp của Ngài, Ngài có thể nào nêu lên những cách điều phục tâm mình như thế nào hay không? Tôi là một người quảng tượng, tôi có những cách điều phục voi, vậy thì trong giáo pháp của Ngài, Ngài có phương pháp nào để điều phục tâm mình hay không? Đức Phật nêu lên ba phương pháp điều phục tâm. Phương pháp thứ nhất đó là gì? Phương pháp thứ nhất Ngài bảo rằng lấy cái sự chí thành để điều phục những lời nói xấu ác. Khi tâm của chúng ta có một cái sự chí thành đối với tất cả mọi người thì không bao giờ buông ra những lời nói ác, rủa xả, mắng nhiếc, nói xấu, nói thêm, nói bớt, chỉ trích, chê bai người ta. Với cái tâm chí thành đó sẽ giúp cho chúng ta điều phục được những lời nói xấu ác, tránh được cái khẩu nghiệp quý vị. Ngài bảo rằng trong giáo pháp của ta, để điều phục cái thân nghiệp xấu ác thì lấy lòng từ bi để điều phục những hành vi xấu ác. Khi chúng ta có được một cái tâm từ bi thương yêu tất cả chúng sanh thì không bao giờ làm đau khổ bất kỳ một ai, không bao giờ não hại bất kỳ một chúng sinh nào. Bởi do gì? Chúng ta thiếu đi năng lực của tâm từ bi, cho nên mình mới gieo rắc đau khổ cho nhau. Cuộc đời đã đầy dẫy những thứ đau khổ rồi, đừng làm đau khổ cho nhau nữa. Hãy thực hiện theo phương cách điều phục tâm mình qua phương cách thứ hai mà Đức Phật dạy. Để điều phục thân nghiệp xấu ác thì chúng ta hãy lấy lòng từ bi để điều phục, thường ban vui, thường cứu khổ cho chúng sanh thì nơi thân của chúng ta sẽ tránh xa những điều xấu ác. Và Đức Phật dạy phương cách thứ ba để điều phục tâm mình đây. Ngài bảo rằng để điều phục tâm ý thì hãy lấy trí tuệ để điều phục si mê tà kiến. Ngày hôm nay quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy qua ba phương cách điều phục thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Lấy cái sự trí thành để điều phục khẩu nghiệp, lấy lòng từ bi để điều phục thân nghiệp, và lấy trí tuệ để chuyển hóa tâm ý si mê tà kiến. Làm được như vậy thì quý vị sẽ là một cái người điều phục rất giỏi, hay nói một cách khác là người chiến thắng chính mình đó quý vị ạ. Rồi có lúc chúng ta cũng phải chiến thắng chính mình, ngoài cái tham nè, sân nè, tự cao ngã mạn ra, chúng ta cần phải chiến thắng chính mình để điều phục sự lười biếng giải đãi nữa. Bữa nay mình mắc công việc, không có thời gian tu, không có thời gian niệm Phật, thôi để ngày mai niệm Phật. Mình thường hay nuôi dưỡng sự lười biếng giải đãi bằng cách đó. Bữa nay mình có công việc nhiều quá, bận rộn nhiều quá, làm xong rồi, bây giờ mình trở về mệt quá rồi, thôi nghỉ một bữa, ngày mai tôi bù cũng đâu có sao. Có không quý vị? Có. Rồi ngày mai này mình có việc đi xa, thôi bữa nay mình nghỉ sớm một bữa, bỏ tu thời tối, nghỉ sớm một bữa để lấy sức ngày mai mình đi xa. Có không quý vị? Có. Vậy mà không chiến thắng được nó nha. Nuôi dưỡng sự lại giải đãi lười biếng mà không chiến thắng được. Rồi khi có việc đi xa về xong rồi, thảy cái giỏ cái phịch lên võng, lên giường nằm cái, thôi mệt quá rồi, nghỉ tu một bữa đi. Có không quý vị? Có luôn. Bữa nay đi dỗ về ăn một bụng no quá rồi, no quá ngồi bắt đầu hôn trầm mà thôi. Nghỉ tu bữa đi, ngày mai mình ăn ít lại, nhẹ nhẹ nhàng cái bụng của mình rồi mình mới lên tu, có không quý vị? Có. Rồi lúc mà mình đói đi, bữa nay thọ bát quan trai, lãnh thọ giới pháp, không ăn phi thời, quá giờ ngọ không ăn. Chiều đến cái bụng nó rạo rực nó cứ đòi hoài. Nếu mà thức như vậy ngồi mà nó cứ kêu ro ro kiểu này, chắc hồi đợi Phật ngủ chứ kiếm gì ăn quá. Cho nên thôi đi ngủ sớm để giữ cái giới không ăn phi thời trọn vẹn đó. Chứ nếu mà ngồi niệm Phật hồi cái bụng nó cứ rọ rại, nó kêu nó đòi ăn, mình thắng nó không nổi. Đợi Phật ngủ rồi, tối tối đó Phật ngủ rồi mình đi lục nồi mình ăn. Giờ này Phật không thấy, có người nghĩ như vậy đó. Cho nên không dám thức khuya nữa, thôi nghỉ tu bữa tối đi, lên ngủ sớm cho nó qua cái đói, có không quý vị? Có luôn. Lúc mà mình bệnh ít đó nha, mới vừa choáng váng mặt mày, nhức đầu hoặc lâu chóng mặt hoặc là đau bụng nha, là bắt đầu nói sao? Thôi bữa nay mình bệnh chóng mặt, nhức đầu, đau bụng gì đó, bệnh ít thôi, nhưng mà nói mình bệnh vậy mình phải dưỡng sức để bệnh nhiều rồi sao? Nghỉ tu một bữa đâu có sao, đâu có chết chóc gì đâu, có không quý vị? Có luôn. Rồi lúc mà bệnh nhiều, nằm trên giường bệnh rồi, bữa nay bệnh nhiều quá ngồi vậy không nổi thì sao mà đi lên tu được? Rồi thôi để cho hết bệnh rồi mình tu bù lại. Có luôn. Cái trường hợp này mình trải qua nhiều quá rồi, kinh nghiệm đầy mình rồi mà. Đức Phật đã biết rõ những cái tâm lý, tâm bệnh của chúng sinh, cho nên Ngài nêu lên những trường hợp mà chúng ta thường lấy cớ để sanh ra lười biếng giải đãi. Và Ngài bảo rằng chính chúng ta phải chiến thắng mình đi qua cái sự lười biếng giải đãi. Nó là tên giặc đó. Lười biếng giải đãi nó sẽ khiến cho chúng ta trầm trệ trong vòng sinh tử luân hồi đau khổ. Nỗ lực tinh tấn đi, tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh thức giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã, thẳng tiến bỏ lại sau lưng con ngựa yếu gầy. Chúng ta phải là con tuấn mã mạnh mẽ, thẳng tiến chạy trước, đừng có đi lịch bịch ở phía sau nghe quý vị. Đừng có thành con ngựa què, con ngựa lười mà đi ở phía sau, mà phải là con tuấn mã dõng mãnh chạy trước. Không chạy thôi, chạy là chạy trước. Con nói thiệt, ở bên quý bà, khi mình có tính tâm dữ lắm đối với Phật pháp, tu vậy nhưng mà tu không lợi mấy bên quý ông đâu. Quý ông không tu thì thôi nha, tu là người ta chạy trước rồi đó. Có nhiều cô Phật tử kể lại rằng chồng của cô chưa từng bao giờ bước chân đến chùa, thương vợ dữ lắm là chở bà tới chùa, bỏ đó rồi tôi đi về nha. Chừng nào bà tu xong rồi bà điện thoại tôi đến tôi rước bà, chứ tôi không ở chịu ở đây. Nhiều người đã dụ chồng mình hết sức đi vô đi, đi vô ăn cơm chùa để gieo duyên, đi vô lại Phật để gieo duyên, mà nhất định những ông chồng này không chịu vô, chỉ chở bà vợ mình trước cổng chùa bỏ đó rồi đi về. Đến khi nào xong khóa tu rồi điện thoại thì ông chồng đến rước. Vậy mà những người này mà một khi đủ duyên rồi nghe quý vị, họ phát được cái tâm rồi, họ tu còn gắt củ kiệu hơn quý bà nữa. Có một cô Phật tử cổ kể lại, nói chồng cổ chưa từng bao giờ đặt chân đến vào sân chùa, chỉ bỏ cổ ngoài cổng chùa thôi, mà năn nỉ hết sức cũng không chịu vô nữa. Mà bữa đó có nhân duyên làm sao, chở cổ tới cổng chùa rồi, cổ mới nói ông ơi, tôi quên cái áo tràng ở nhà, ông làm ơn ông về nhà ông lấy cái áo tràng ông đem vô, tôi ở phía sau đó nghe, tôi ngồi nghe pháp bằng tôi ngồi ở góc hậu tổ phía sau ở bên phải, ông vô ông đưa cho tôi cái áo tràng nha. Anh dụ ông vô trong chùa nha. Mọi lần thì ông tới cổng chùa, bây giờ ông vô trong sân chùa nghe quý vị, vô tới sân chùa rồi ông còn tìm lên chánh điện ra tới hậu tổ. Lúc đó ông chỉ nghe có một câu thôi quý vị ạ. À, đời người ngắn ngủi nào có bao lâu, mà nếu ngày hôm nay mình không giác ngộ tu hành để ngày giờ năm tháng trôi qua, cái già cái bệnh cái chết thì phải khổ sầu về sau. Nghe có nhiêu đó mà ông giác ngộ, ông về ông nói bà tôi muốn quy y quá, Bà vợ nói: ông quy y giờ nào tôi dẫn ông đi giờ đó, nửa đêm bây giờ ông muốn quy y tôi cũng dẫn ông tới chùa, tôi năn nỉ thầy tôi quy y cho ông. Sau khi quy y rồi thì về, 3 giờ khuya bà vợ còn ngủ là ông chồng đã thức dậy niệm Phật, niệm tới 8 giờ sáng luôn quý vị. Cô Phật tử này kể rằng nói: con tu 10 năm rồi đó, ổng mới phát tâm tu thôi mà ổng ngồi 5 tiếng đồng hồ ổng niệm Phật tỉnh bơ. Rồi kể từ ngày mà ông quy y Tam Bảo lãnh thọ 5 giới, chính thức trở thành một người Phật tử tại gia rồi, ăn chay luôn quý vị ạ. Chẳng những ăn chay mà còn ăn ngọ luôn nữa, không ăn phi thời nữa. Chẳng những không ăn phi thời mà ai làm gì làm, ông nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông. Trong khi bà vợ tu hơn ông chồng 10 năm buông không được, mà ông chồng buông được đối với việc. Vì vậy mà con nói bên quý ông mà không tu thì thôi, người ta tu là người ta giống như là con tuấn mã chạy trước vậy đó, chạy nhanh lắm, cái sự phát tâm của họ rất là nhanh. Vì vậy ở bên phụ nữ phái nữ chúng ta cố gắng lên nha, đừng là con ngựa gầy, đừng là con ngựa què lẻo đẻo chạy như sao, mà chúng ta phải mạnh dạn tiến thẳng về phía trước bằng phương cách chiến thắng chính mình bởi những sự lười biếng giải đãi. Có những khi lòng ích kỷ nó xúi dục mình, nó làm cho mình làm chủ mình, làm cho mình có những hành vi, có những lời nói mà khi ngồi lại kiểm soát lại mình thì chúng ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Có những khi lòng ganh tị ích kỷ đó. Ích kỷ đến độ như thế nào? Con kể cho quý vị nghe. Ngày xưa khi Hòa Thượng Quảng Khâm ngài nhập thất 10 năm trong núi ở nơi hang động, ngày nào cũng có những con khỉ nó đem trái cây ra cúng dường cho Hòa Thượng. Sau khi cúng dường cho Hòa Thượng xong rồi thì nó trở về, chiều đó nó đi một bận nữa, mà có khi một ngày có trái cây tươi ngon ở trong rừng là nó hái nó đem ra cho Hòa Thượng cúng dường một ngày 3-4 lần. Mà chỗ của ở của con những con khỉ này trong tuốt trong rừng sâu, hang động của Hòa Thượng nằm ở giữa khu rừng, đi ra cũng rất là khó khăn. Vậy mà một tay thì cầm trái cây, một tay thì nó truyền nhắm, nó đem đến thường xuyên như vậy. Một hôm khi Hòa Thượng ra thất rồi, có người Phật tử đem đến cho Hòa Thượng một trái đào. Hòa Thượng nhớ đến ngày mình nhập thất trong động đá, những con khỉ đem trái đào đến cúng dường cho mình thường xuyên, cho nên Hòa Thượng dạy sư cô truyền tịnh, nói: con đem trái đào này vô trong rừng, con bố thí cho con khỉ nó ăn. Bởi vì cầm trái đào thầy nhớ đến cái ơn của con khỉ đã mỗi ngày đem đào, đem trái cây đến cúng dường cho thầy trong khoảng thời gian thầy nhập thất tịnh tu. Sư cô cầm cái trái đào đỏ chính mà nó thơm phức, sư cô mới nói như thế này, cái lòng ích kỷ khởi lên nha. Sư cô nói: Hòa Thượng, cái trái đào này nó ngon quá, sao mà cho con khỉ ăn chi uổng dữ vậy? Hòa Thượng nói: ờ đúng rồi ha, cho con khỉ ăn chi uổng, cho cô ăn thì không có uổng. Hòa Thượng nói vậy, sư cô mắc cỡ hết sức luôn. Sao Hòa Thượng nói vậy, mình đâu có nghĩ là để trái đào cho mình ăn đâu. Ý mình nói là cho con khỉ ăn chi uổng để Hòa Thượng dùng, chứ không phải là nói để mình. Nhưng nơi đây Hòa Thượng nói cái lòng phân biệt ích kỷ của con người đó. Hòa Thượng nói có khi cái cách cư xử của con người còn thua con vật nữa. Câu nói này quý vị kiểm lại coi đúng hay không nha. Rất là đúng. Vậy thì có nhiều khi cái cách cư xử của con người của chúng ta còn thua con vật nữa. Tại sao mình lại khởi lên cái tâm ích kỷ nhỏ mọn phân biệt giữa người và vật? Hỏi thử quý vị nè, cha mẹ mình đến lúc tuổi già, mình ở một nơi, cha mẹ ở một nơi, nhà cũng không xa mấy đi. Mỗi ngày như vậy quý vị có thể nào đem thức ăn đến, thấy cái đồ ăn nào ngon mình đem đến cho cha mẹ mình ăn để nhớ nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đem một lần thì còn được nha, đem một ngày thì còn có thể, nhưng mà dài dài thì không dám đâu rồi. Có không? Nếu mà đem mỗi ngày, đem dài dài thì không dám đâu. Giả sử như nha, ai đó bảo mình đem món ăn này đến cho bà hoặc là cho mẹ, cho ba, Đi lần đó thì vui vẻ mà đi, mới vừa quay trở về nói quên nữa rồi, còn phần này nữa, còn phần bánh, phần chuối gì nữa, đem đến cho ba cho má đi. Đã bắt đầu cằn nhằn rồi đó, sao nãy không đưa tôi luôn mà giờ bắt tôi đi lần nữa. Giả sử đi được lần đó mà trở về nói mới xây được ly sinh tố này ngon lắm, đem đến cho ba cho mẹ là thôi không dám đâu, tự đi, đi tôi không có đi đâu. Vậy mà con khỉ một ngày nó có thể từ ở trong rừng sâu nó đem trái cây ra, đường đường đi khó khăn như vậy, nó phải truyền nhắm từ cành này qua cành nọ đem đến cúng dường cho hòa thượng một ngày ba bốn bận, nó không có quản ngại. Còn chúng ta xét lại mình làm con đối với cha mẹ có được với tấm lòng thành như vậy hay không? Vậy thì tại sao mình lại khởi lên cái tâm ích kỷ phân biệt giữa người và vật, trong khi phương cách ứng xử của chúng ta còn vụng về, có khi thua loài vật nữa? Nơi đây hòa thượng Quảng Khâm đã dạy cho sư cô điều đó đó. Sư cô cảm thấy xấu hổ vì cái lòng ích kỷ khởi lên, vì nghĩ rằng con người thì quý hơn con vật, nhưng mà chúng ta chưa trải được cái tâm đồng thể đại bi, cho nên mình nghĩ rằng người và vật có khác nhau. Chứ Đức Phật ngài bảo rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh hết, quý vị à. Vậy thì chúng ta hãy chiến thắng lòng ích kỷ đi. Những gì mình không muốn đừng bao giờ làm cho người khác. Những gì mình cảm thấy rằng không muốn người ta làm điều đó với mình, cũng như không muốn nghe người ta nói những lời nói đó với mình, thì đừng bao giờ làm và nói những lời, những điều đó đối với bất kỳ một ai. Nếu quý vị chiến thắng được mình, làm chủ được mình, thì quý vị ở đâu là chánh pháp xuất hiện ở đó, đời sống đạo đức là một tấm gương sáng lạng soi rọi ở đó, để cho người đời họ nhìn vào đời sống đạo đức gương mẫu của chúng ta, họ lấy đây làm tấm gương xây dựng một đời sống đạo đức mô phạm kiểu mẫu. Thì nơi nào chúng ta ở là nơi ngồi một tiếng đồng hồ tụng kinh mà dòm dòm coi tàn cái nhang chưa. Có nhiều người niệm Phật tính bằng giờ, niệm Phật tính bằng nhang đó quý vị. Lúc mà con có một đứa cháu nó bị thần kinh, mà nhìn nó không ai biết nó bị thần kinh cả. Lúc 11 tuổi thì đưa nó vào chùa ở rồi cái mới cạo chớp cho nó, mà nó không có biết gì hết. 11 tuổi không biết tự tắm rửa, không biết tự đút cho mình ăn nữa, ăn thì phải người khác đút, rồi tắm rửa cũng phải người khác tắm rửa cho mình. Với cái tuổi 11 vào chùa là một chú tiểu mà mặt mày nó sáng lắm, nhìn rất là đẹp gái. Ai vô chùa thấy chú tiểu cũng vuốt ve nựng hết, mới hỏi chú tiểu có sư ông ở chùa không. Cái đứa cháu con nó mới trả lời có, nhưng mà dì làm ơn chùi giùm con cái nồi này đi, rửa giùm con cái thau chén này đi, tại vì trách nhiệm là cho rửa chén chùi nồi, tập vô chùa phải tập làm, không làm không có phước quý vị à. Không có phước mà ăn của Tam Bảo, mà không tu nữa là bị hộ pháp đuổi. Cho nên tạo từng một cái chút phước mọn bằng cách là bắt phải làm, không làm được mình đứng kế bên mình dạy. Dạy rồi phải bắt con phải rửa thau chén này. Cứ canh ai khách nào mà đi đến nha, Phật tử nào đi đến hỏi kiếm sư ông, thì cái chú tiểu này mới trả lời, nói gì ở gì, vì muốn gặp sư ông hả, chút nữa con được dẫn dì ra ngoài thất của sư ông nha, mà trước khi đó dì rửa giùm con thau chén đi để không thôi con bị đòn. Rồi Phật tử đến rửa giùm, rửa xong rồi mới nói dì ơi dì, nó khùng mà nó khôn dữ lắm, khùng kiểu này không có thuốc chữa quý vị. Ta rửa chén xong rồi nói dì dì, bắt đầu kiếm công chuyện nè, dì dì cái chổi này dì làm ơn quét giùm con cái sân đi dì. Rồi ta cũng cầm chổi quét sân, nói được chưa, xong chưa, dẫn tôi đi gặp sư ông đi. Nói khoan đã, trước khi vào chùa gặp sư ông dì lên lễ Phật trước đi. Rồi có nhiều người đến hỏi, lại bao nhiêu lại vậy chú tiểu? Cái chú tiểu này trả lời, đánh chuông bao nhiêu thì lại bấy nhiêu. Rồi vô cứ đánh bon 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 thì Phật tử người ta cũng theo tiếng chuông người ta lại. Rồi bắt đầu chú đánh liên tục bon 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 bon, người ta cuốc muốn gần chết luôn. Bữa đó có một cô Phật tử mới nói, chú tiểu ơi xong chưa, dứt đi tôi mệt quá rồi. Rồi chú tiểu trả lời, còn cái cuối cùng nữa, lại cho thiệt lâu nha, rõ cái bon. Rồi xong rồi cái mới nói, lại Phật xong để con đi gặp taxi ông, đường thẳng không dẫn đi, lủi vô bụi chuối không à, lủi qua bụi này, lủi qua hầm kia dẫn ba đi, kiểu đó đó. Ta nói cốc của sư ông ở đâu mà sao dẫn trong lùm trong bụi không vậy? Nói thì cứ đi theo đi, dẫn vô lùm vô bụi, chỗ nào sình lầy dẫn ba lội xuống sình. Ngặt vậy đó quý vị, khùng kiểu đó, bởi vậy không có thuốc chữa. Dẫn ra được rồi mà sư ông đã nhập thất, mà chú Tiểu đứng dưới, sư ông ơi sư ông, có khách tìm sư ông. Sư ông ngồi trong thất niệm Phật đâu có yên đâu, cũng không trả lời. Sư ông đang ngồi tịnh không trả lời. Ngặt một cái chú Tiểu này lại làm như vậy. Dì ơi dì, con thấy sư ông con đút đầu ra cười với dì kìa. Sư ông nói ngồi ở trong cốc niệm Phật mà cứng mình hết trơn, mình đút đầu ra hồi nào đâu mà nó nói mình đút đầu ra cười nữa. Mà quý vị biết không, khi mà vào chùa như vậy ngồi, con mới bắt niệm Phật nha, biết rằng cái nghiệp quá nặng đi. Cái nghiệp này chắc cũng ngày xưa cũng trao rượu cho người ta uống đó, cho nên mới si mê đần độn như vậy. Mà đần độn cái kiểu gì mà những cái như vậy rất là khôn. Con mới cắm một cây hương thiệt dài, cái loại hương dài đó, con nói con ngồi con niệm Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, con niệm hết cây hương dài mới cho xuống chơi. Mới vừa cắm lên con quay qua quay lại thì thấy chú Tiểu đang đứng nè nha, hai tay chống nạnh đứng, chu cái miệng lên hỏi phiều 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 cho hết một cái hương. Chưa đầy 15 phút quay qua là cái hương nó tàn tới chân rồi, tới cái chân hương rồi. Con mới nói tại sao mà cái hương dài như vậy, hấp mới xong mà bây giờ đây nó đã tàn rồi. Thì để ý mới thấy là chú Tiểu này đang thổi hương, ngồi cứ canh cây hương rồi cứ thổi hương cho nó mau tàn. Vừa tàn xong rồi cái niệm Phật công đức thù thắng hạnh hồi hướng xuống. Coi chừng con kể câu chuyện này chứ coi chừng mình không khùng, mình không phải đần độn kiểu đó, nhưng mà coi chừng mình cũng tương đương cỡ đó. Là vì sao vậy? Ngồi niệm Phật cho ai mà cứ canh đồng hồ, canh đồng hồ xong rồi lại dái cho gió thổi nha. Gió ở đâu thổi, thổi mạnh vô cho hương nó mau tàn để đi xuống. Không biết tu cho ai mà tính kỹ dữ vậy. Vì chúng ta không thắng được cái sự lười biếng giải đãi, cho nên mình không làm chủ được bản thân mình. Có khi vì vậy mà cả đời chúng ta tu hoài tu mãi không có kết quả là vậy đó quý vị. Cho nên ở đây con kính khuyên cùng toàn thể quý Phật tử thân mến, các vị nên biết rằng nếu quý vị không cẩn thận đề phòng, không chiến đấu liên tục với bản thân mình, phải biết rằng mình là người chiến sĩ Phật học. Học Phật, chúng ta là những người chiến sĩ ở bãi chiến trường. Mà bãi chiến trường của mình gọi là trường kỳ kháng chiến, chứ không phải chiến đấu một ngày một bữa là xong nha. Những người lính ra trận chiến đấu bảo vệ biên cương, bảo vệ đất nước, còn có ngày trở về, còn có ngày ca khúc khải hoàn trở về. Còn mình phải chiến đấu liên tục cả đời này luôn quý vị ạ. Cả cuộc đời, đến khi nhắm mắt cuối cùng cuộc đời sắp vĩnh biệt cõi đời này, cũng phải chiến đấu liên tục với bản thân. Bởi vì giờ phút mà thân tứ đại của chúng ta sắp lìa khỏi, thần thức của chúng ta sắp lìa khỏi cái thân tứ đại này, nó bức bách, nó đau đớn lắm. Lúc đó mà chúng ta không chiến thắng chính mình nha, không làm chủ lấy mình trước những cái đau đớn, trước những cái hoàn cảnh bức ngặt đó, dễ sân lắm, dễ thất niệm lắm, mất chánh niệm như chơi thôi. Cho nên cuộc chiến mà chúng ta cần phải chiến đấu đây là một cuộc chiến trường kỳ quý vị ạ. À, ở chỗ nào quý vị phải đứng dậy làm lại cuộc đời mình. Và để kết thúc buổi pháp thoại hôm nay, con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Trong một gia đình nọ, hai ông bà chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi, thương dữ lắm. Nhưng mà vì quá thương, cậu con trai này trở thành một chàng công tử bột, không biết làm ăn gì cả, sống cứ dựa dẫm nô lệ vào cha mẹ, dựa dẫm cha mẹ mà không biết tự phấn đấu chính mình. Ông bà già rồi, biết rằng mình sống không bao lâu mà đứa con của mình nó nhu nhược kiểu này thì mình chết rồi nó lấy gì nó sống đi. Tiền kho bạc biển mà cái kiểu nó cứ sống dựa dẫm vào người khác mà không có tinh thần tự lực, không biết phấn đấu, không biết vươn lên, thì dễ dàng gì mà nó đứng vững ở giữa trường đời. Cho nên hai ông bà mới bàn với nhau gửi đứa con của mình vào trong Thiếu Lâm Tự, ở một trường dạy võ nghệ nè, dạy về võ thuật, mà bên đó còn luyện khí công nữa. Luyện khí công là ngồi thiền để luyện khí, luyện thần đó. Thời khóa ở tại Thiếu Lâm Tự chia ra như sau: một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ. 4 tiếng đồng hồ là luyện võ công, 4 tiếng đồng hồ là luyện khí công, 4 tiếng đồng hồ là chấp tác, bữa củi, gánh nước, quét chùa. Là nhiêu tiếng rồi quý vị? 12 tiếng, 4 tiếng đồng hồ là học triết học, văn chương, chữ nghĩa, là 16 tiếng rồi. Còn 8 tiếng đồng hồ là vừa ăn, vừa ngủ, vừa tắm rửa nữa. Mới vừa đăng ký thì ở nhà trường đã đưa ra cái quy luật: trong vòng 3 năm ông bà đóng bao nhiêu tiền trường đó thì ở đây sinh sống, không cần phải chu cấp bất cứ một vật thực gì, cũng không cho tiền luôn, không cho xài tiền, và không được lai giảng đến thăm. Đến ngày tốt nghiệp thì điện thoại đến, nhắn điện đến thì rước con mình về. Hai ông bà bấm bụng huấn luyện con mình bằng cách đưa nó vào trường để trường giáo dục nó. Đăng ký xong rồi mới đưa tiễn con mình đi dặn dò đủ thứ. Cậu này mới vào trong Thiếu Lâm Tự có ngày đầu là bắt đầu thất bại rồi, thất trận rồi, cuốn gói định trở về. Mới vừa bước ra cổng trường thì nhớ chực lại, ngày mình đi cha mẹ mình đặt hết niềm tin, dặn dò kỹ lưỡng, bạn bè đưa tiễn gửi gắm đủ thứ, mà bây giờ mình về cái kiểu này còn mặt mũi nào nhìn ai nữa, thôi ráng ở lại đi. Tự chiến thắng lấy mình bằng cách khắc phục mọi hoàn cảnh ở nhà, cơm ăn áo mặc, cha mẹ lo đầy đủ, dân tới nơi cho mình. Bây giờ tới đây phải làm lụng vất vả, chia thời khóa ra như vậy. Anh chàng này một ngày trôi qua, đếm thời gian tóc gọi xương rơi, quý vị ơi. Đếm thời gian trôi qua, sau một ngày trôi qua dài lê thê, dài đăng đẳng như vậy. Ngày giờ nó đâu có co, đâu có giãn, nó cũng vậy thôi. Nhưng do vì tâm trạng của con người, tâm trạng của con người lúc đó cứ mong mỏi cho mau hết ngày hết tháng, càng mong mỏi bao nhiêu thì thời gian nó giãn ra dài lê thê luôn. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, ở trong nhà trường giống như ở tù vậy đó, mà một ngày ở trong tù giống như 1000 năm ở ngoài. Cậu này cảm thấy quá chừng thời gian quá dài rồi, 3 năm đối với mình không biết có vượt qua được hay không. Nhưng mà cứ chiến thắng lấy mình, cứ bảo rằng cố lên, cố lên, người ta làm được, mình làm được, ráng lên, ráng lên. Rồi ngày lại qua ngày, 1 năm 365 ngày, hơn 1000 ngày, hơn 1000 tờ lịch rời khỏi lốc, là một chuỗi thời gian rất dài đối với chàng thanh niên này. Ngày đó là ngày tốt nghiệp thi đấu, nhà trường mới gửi tin nhắn về đến với ông bà, cha mẹ của cậu thanh niên đó, và hẹn ngày mai đến đưa con mình về. Suốt đêm hôm đó hai ông bà đâu ngủ được, cứ hồi hộp không biết ngày mai con mình nó thi, nó thắng hay là nó thua. Dù thắng dù thua dù cũng đưa nó về hết. Sáng hôm sau hai ông bà đến Thiếu Lâm Tự. Khi đến nơi, ngồi ở dưới võ đài xem lần lượt các thí sinh lên võ đài đấu. Đến tới kêu tới phiên tên của con ông bà thì cái trống ngực của ông bà đánh hình hịch hình hịch. Trống ở bên ngoài đánh thì còn nghe ít đó, mà trống ngực thì lại đánh hình hịch, ác luôn cả tiếng trống bên ngoài. Người con mới vừa bước lên thì có một võ sĩ bước ra thi đấu với võ sĩ này. Hai ông bà lắc đầu, thua chắc rồi con ơi. Nhìn thấy cái bắp tay của tên võ sĩ con mình xì ke kiểu đó, làm sao mà đã đấu nổi, thiệt quý vị. Mới vừa võ sĩ mới vừa giơ cái tay ra thì anh chàng này nằm đó dán rồi, lầm gồm ngồi dậy thì tiếp tục đó dán nữa. Thời gian thi đấu có 20 phút đồng hồ mà anh chàng này bị đó dán hơn 100 lần, mà mỗi lần té là anh ta tự lầm gồm ngồi dậy đánh tiếp nữa. Đến khi tiếng còi báo hiệu hết giờ thì anh chàng này còn đang nằm đó dán, nằm dưới dán đó, đang chuẩn bị lồm cồm ngồi dậy thì hai ông bà ở dưới khán đài đứng dậy và hô lên rằng: con tôi thắng rồi, con tôi thắng rồi. Anh chàng này lấy hai tay của mình bụm mặt lại và nói: thắng cái nỗi gì, nằm dài mà thắng cái gì. Mọi người đều cười một cái rần. nhìn hai ông bà này, con ông bà nằm ở dưới gián, bị võ sĩ đánh ngã hơn 100 lần mà hai ông bà lại hãnh diện tự hào bảo rằng con tôi thắng rồi, thắng cái gì đâu. Hai ông bà trước sự ngạc nhiên của số đông người, hai ông bà tuyên bố rằng ở trên võ đài con tôi là người thua trận, nhưng ở trong lòng chúng tôi, con tôi là người chiến thắng. Vì 3 năm trước đây chỉ cần một cú đấm thôi thì nó nằm bẹp luôn, cha mẹ có đến giơ tay đỡ nó dậy, đứng dậy con, đứng dậy, nhưng mà nó cũng không bao giờ đứng dậy được. Mà 3 năm sau, nhờ sự huấn luyện của nhà trường, con tôi bị đánh 100 lần, ngã 100 lần, đều biết tự mình lồm cồm đứng dậy. Vậy thì chúng ta có chiến thắng được chính mình để mỗi lần vấp ngã ở giữa cuộc đời này, chúng ta biết đứng dậy để làm lại cuộc đời hay không? Đó còn là do bản lãnh của mỗi người. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử chiến thắng chính mình mỗi lần vấp ngã là mỗi lần đứng dậy để làm lại cuộc đời. Tin chắc rằng quý Phật tử sẽ tiến đến một chân trời sáng lạng, hạnh phúc, an vui bằng sự chiến thắng chính mình. A Di Đà Phật. Và kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ, đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực